Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Châu xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Ba, 16 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức cha Cesar Franco Martinez, điều hợp viên ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuộc hầu quý vị con đường ơn gọi của cha Francesco Picaro, linh mục dòng đạo binh Chúa Kitô. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về thánh thể với Đức Maria. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Castel Don Golfo, lúc 8 giờ sáng hôm qua 15 tháng 8, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ giáo xứ Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Bertone Quốc vụ khanh tòa thánh, Đức cha Semeraro giám mục giáo phận Albano sở tại, cha Pasquale Chavez bề trên tổng quyền dòng Don Bosco và cha sở địa phương Pietro Di Letti. Hiện diện trong thánh lễ đặc biệt có Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông và Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, và Đức ông Georg Ratzinger, bảo huynh của Đức Thánh Cha. Nhà thờ nhỏ nên chỉ chứa được 200 người, vì thế nhiều tín hữu tham dự thánh lễ từ bên ngoài. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa xác tín Mẹ Maria là hòm bia sống động của giao ước. Hòm bia nguyên thủy chứa đựng hai bia đá ghi khắc lề luật Môi-se, biểu lộ ý Thiên Chúa muốn duy trì giao ước với dân Ngài và xác định những điều kiện để trung thành với giao ước của Chúa. Mẹ Maria là hòm bia giao ước vì mẹ đón nhận trong cung lòng mình Chúa Giêsu, lời sinh động của Thiên Chúa, trọn vẹn nội dung của Thánh ý Chúa. Mẹ đón nhận vào lòng mình đấng là giao ước mới mẻ và đời đời, với tột đỉnh là hiến tế mình và máu Ngài, mình và máu đã đón nhận từ mẹ Maria. Trước đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hôm nay khi ca ngợi tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với mẹ Maria, đấng đã chọn mẹ làm hòm bia đích thực của giao ước. Giáo hội cũng mời gọi chúng ta trở thành hòm bia, trong đó lời Chúa hiện diện. Hòm bia được biến đổi và sinh động nhờ sự hiện diện của Chúa, để con người có thể gặp được sự gần gũi của Thiên Chúa trong tha nhân.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng giải thích bài tin mừng theo Thánh Luca về cuộc viếng thăm của mẹ Maria nơi bà chị họ Elizabeth và khẳng định rằng chính Thánh Linh đã mở mắt cho bà Elizabeth để bà nhận ra nơi mẹ Maria là hòm bia đích thực của giao ước. Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm bà. Vì thế, bà đã đón nhận người em họ và nói lớn, phúc cho em giữa các phụ nữ và phúc cho người con mà em đang mang trong lòng. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến thăm tôi. Cả thai nhi Gioan Tẩy Giả cũng nhảy mừng trong lòng mẹ qua cuộc viếng thăm của mẹ Maria. Đức Thánh Cha nhận xét, Thánh Luca dùng từ skitan nhảy mừng, giống như sự nhảy mừng của Thánh Dương David trước hòm bia giao ước. Mẹ Maria là hòm bia mới của giao ước, con tim của Gioan Tẩy Giả vui mừng. Mẹ Thiên Chúa hiện diện trong thế giới, mẹ không giữ riêng cho mình sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng trao ban sự hiện diện ấy và chia sẻ ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ thực sự là nguyên nhân niềm vui của chúng ta, là hòm bia, trong đó đứng cứu thế thực sự hiện diện giữa chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, mẹ mở cho chúng ta niềm hy vọng, một tương lai đầy vui mừng, và mẹ dạy cho chúng ta con đường để đạt tới tương lai đó bằng cách đón nhận con của mẹ trong đức tin. Không bao giờ đánh mất tình bạn với Chúa, nhưng để cho lời Chúa soi sáng và hướng dẫn, bước theo Chúa mỗi ngày, cả trong những lúc chúng ta cảm thấy thập giá của chúng ta quá nặng nề. Mẹ Maria, hồn bia giao ước trong cung thánh thiên quốc, chỉ cho chúng ta rõ ràng rằng chúng ta đang hành trình tiến về ngôi nhà đích thực của chúng ta, là niềm hiệp thông an vui với Thiên Chúa.
Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo. Trong bài suy niệm ngắn, Ngài nhắc đến bài đọc sách Khải Huyền của ngày lễ, nói về cuộc chiến đấu giữa người phụ nữ và con rồng, giữa sự thiện và sự ác. Thánh Gioan dường như tái đề nghị với chúng ta những trang đầu tiên của sách Sáng Thế, kể lại biến cố đen tối và bi thảm tội lỗi của A-dông và Ê-va. Nguyên tổ bị thần dữ đánh bại, nhưng khi thời gian viên mãn, Chúa Giê-xu là A-dông mới và mẹ Maria là Ê-va mới đã chiến thắng chung kết trên kẻ thù. Đúng vậy, với chiến thắng của Chúa Giê-xu trên sự ác, cả cái chết nội tâm và thể lý cũng bị đánh bại. Mẹ Maria là người đầu tiên đã bồng ấm Chúa Giê-xu con Thiên Chúa trở thành hài nhi. Giờ đây, mẹ là người đầu tiên ở cạnh Chúa trong vinh quang thiên quốc. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời này nói về tương lai của chúng ta, nói với chúng ta rằng cả chúng ta cũng sẽ được ở cạnh Chúa Giê-xu trong niềm vui của Thiên Chúa, và mời gọi chúng ta hãy can đảm, hãy tin rằng quyền năng phục sinh của Chúa Kitô có thể hoạt động trong chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những người mỗi ngày tìm cách sống như những người phục sinh, mang ánh sáng của sự thiện vào trong tối tăm của sự ác ở trong thế giới.
Praha, chính phủ Cộng hòa Tiệp và các vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này đã thỏa thuận với nhau về việc trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc tịch thu. Thông báo của Hội đồng Giám mục Tiệp công bố hôm 12 tháng 8 vừa qua cho biết chính phủ sẽ trả lại cho giáo hội 56% tài sản trị giá khoảng 3 tỷ 100 triệu euro. Thêm vào đó, trong vòng 30 năm tới đây, chính phủ sẽ bồi thường cho giáo hội ngân khoảng 2 tỷ 400 triệu euro, cộng với tiền lời. Dự luật chung kết về việc trả lại tài sản sẽ được đệ trình vào cuối tháng 8 này. Và nếu dự luật được Quốc hội lưỡng viện của Cộng hòa Tiệp thông qua, thì sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013. Ủy ban làm việc chung giữa chính phủ và các đại diện của giáo hội còn phải thương thảo về một thời khóa biểu thi hành. Theo ước muốn của Đức cha Dominic Duca, Tổng giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp, thì việc bồi thường tài chính sẽ trải dài trong 30 năm, trong khi việc trả lại tài sản đã trước hữu sẽ được thi hành trong 5 năm đầu tiên. Bộ trưởng văn hóa của Cộng hòa Tiệp, ông Jiri Besse, đã cảm ơn các giám mục công giáo và các cộng đoàn tôn giáo tham gia cuộc thương thuyết. Các giáo hội nhận thức nhà nước đang ở trong tình cảnh khó khăn về kinh tế và đã cắt giảm nhiều yêu cầu mà họ có quyền. Cách đây 3 năm, giáo hội và chính phủ Tiệp đã thỏa thuận với nhau về việc trả lại tài sản đã bị trút hữu. Tuy nhiên, thỏa thuận mới hiện nay khác với thỏa thuận trước về thời hạn bồi thường. Trước đây dự định là 83 tỷ euro trả trong vòng 60 năm, nay xuống còn 59 tỷ và trả trong vòng 30 năm.
Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ sẽ gửi một phái đoàn đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid. Tổ chức này quy tụ 348 giáo hội Kitô. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của tổ chức này, nhưng vẫn cộng tác và có quan sát viên tại Hội đồng Đại kết. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Đại kết cho biết sự hiện diện của phái đoàn tại Madrid nằm trong khuôn khổ nỗ lực củng cố quan hệ từ lâu với giáo hội Công giáo và tạo điều kiện cho giới trẻ tham gia vào phong trào Đại kết. Phái đoàn gồm 3 người do Diana Fernandes dos Santos, người Brazil, Chủ tịch Ủy ban ECOS, và 2 người khác là Michael Jodesson đến từ Đan Mạch và Nikos Kosmidis, người Hy Lạp. Cả 3 sẽ tham dự một cuộc hội thảo bàn tròn về đề tài giới trẻ và sự tìm kiếm hiệp nhất các tín hữu Kitô. Riêng anh Cosmidis người Hy Lạp được thuộc vào nhóm 50 bạn trẻ tháp tùng Đức Thánh Cha trong buổi canh thức tối thứ Bảy 20 tháng 8 tại phi trường Quattro Vientos với sự tham dự của hàng triệu người.
Barcelona, sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 8 vừa qua, hơn 40.000 bạn trẻ từ 80 nước trên thế giới đã tham dự thánh lễ tại khu vực diễn đàn ở thành phố Barcelona. Thánh lễ này nằm trong khuôn khổ các sinh hoạt và viếng thăm của các phái đoàn trẻ trên thế giới tại các giáo phận ở Tây Ban Nha từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8, trước khi tụ về thủ đô Madrid để tham dự ngày quốc tế giới trẻ. Tổng giáo phận Barcelona tiếp đón 11.500 bạn trẻ đến từ nhiều nước Âu Mỹ và Mỹ Châu Latin. Trong phần dâng lễ, 5 chiếc đèn sáng tượng trưng cho 5 châu được mang lên bàn thờ, biểu tượng đặc tính hoàng vũ của giáo hội. Đồng tế với Đức Hồng Y Luis Martinez Sittac, Tổng giám mục Barcelona, đặc biệt có Đức Hồng Y Crescencio Sepe, Tổng giám mục Napoli, Nam Italia, Đức Hồng Y Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln, bên Đức, Đức Hồng Y André Ventro, Tổng giám mục Paris, cùng với 50 giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Sittac nhấn mạnh rằng, đứng trước những đau khổ của thế giới, chúng ta đừng nói, đó không phải là vấn đề của tôi, vì như thế không phải là một thái độ phù hợp với tinh thần Kitô giáo. Như tại tiệc cưới Cana, mẹ Maria đã coi các khó khăn của chúng ta làm của mẹ, và vì thế mẹ đã đến gần Chúa Giêsu để xin một giải pháp. Chúng ta có làm như vậy hay không? Câu hỏi này là một trắc nghiệm về đức tin của chúng ta. Và Đức Hồng Y kết luận rằng, các bạn trẻ quý mến, hãy làm tất cả những gì Chúa Giêsu dạy trong tin mừng của Ngài. Nếu chúng ta làm như thế, thì sự nghèo túng các phương tiện vật chất sẽ biến thành sự phong phú. Làm như thế, chứng tá của các bạn sẽ đi vào tâm hồn những người bạn của các bạn và sẽ có hiệu quả. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin trình bày nội dung cuộc phỏng vấn Đức Cha Cesar Franco Martinez, điều hợp viên ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid.
Kính thưa quý vị thính giả, sau 3 năm trời chuẩn bị, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 ở cấp Hoàn Vũ sắp được chính thức khai mạc chiều thứ Ba hôm nay, 16 tháng 8, với chủ đề Bén Rễ và Được Xây Dựng Trên Chúa Kitô, Được Củng Cố Trong Đức Tin. Đức Hồng Y Stanislaw Rienko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, là cơ quan chịu trách nhiệm tổng quát về việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhận định rằng đây là một biến cố quan trọng của giáo hội, một đại lễ về sự trẻ trung của giáo hội, một chứng tá hấp dẫn về niềm tin tươi trẻ, đầy nhiệt huyết và năng động truyền giáo. Thế giới ngày nay, nhất là tại Âu Châu chúng ta, đang cấp thiết cần chứng tá như thế. Tuy nhiên, những thành quả của mỗi Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong cuộc sống của các bạn trẻ tùy thuộc cách thức họ chuẩn bị cho biến cố này hoặc cho sự nối tiếp sau ngày này trong việc mục vụ giới trẻ bình thường ở các giáo phận. Nếu thiếu những yếu tố đó, thì người ta sẽ gặp nguy cơ Ngày Quốc tế Giới Trẻ tuy có đánh động tâm hồn người trẻ ấy, tạo nên những cảm xúc mạnh. Nhưng rồi, ngay sau đó, mọi sự vẫn như cũ và người ta trở về với cuộc sống thường nhật u tối và những tập quán như trước. Ngày Quốc tế Giới Trẻ như thế có nguy cơ trở thành một thứ lửa rơm. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thường nhấn mạnh rằng mỗi Ngày Quốc tế Giới Trẻ phải đánh dấu một sự khởi hành mới trong việc mục vụ giới trẻ. May mắn thay, ý thức đó ngày càng chín mùi trong đời sống của nhiều giáo hội địa phương. Ngày Quốc tế Giới Trẻ nay đã trở nên thành phần của việc mục vụ của giáo hội dành cho các thế hệ trẻ. Và lần này, giáo hội tại Tây Ban Nha được mời gọi một cách đặc biệt. thời kỳ chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ trở thành một kairos, một thời điểm thuận tiện. Trong đó, giáo hội tại Tây Ban Nha đã có thể tái khám phá chính mình, những tiềm năng lớn lao của mình về tinh thần và nhất là những tiềm năng dấu ẩn của người trẻ. Thế giới hậu tân thời đang trải qua một cuộc khủng hoảng khó khăn và sâu đậm. Chủ nghĩa duy tương đối lan tràn, tạo nên một sự trống rỗng nguy hiểm về các giá trị và ý nghĩa. Nền văn hóa hậu tân thời là một thứ văn hóa lỏng, không có những điểm tham chiếu vững chắc, và vì thế nó tạo nên những người không có rễ, không có nền tảng chắc chắn, không kiên vững trong cuộc sống. Trong tình trạng ấy, nhất là nơi giới trẻ, càng ngày càng có nhu cầu tìm lại được những gốc rễ đích thực về căn tính nhân bản và Kitô, cũng như cần có một nền tảng vững chắc để có thể xây dựng cuộc đời mình trên đó. Ngày Quốc tế giới trẻ tại Madrid muốn là một câu trả lời rõ ràng và có sức thuyết phục đối với những nhu cầu đó của con người ngày nay. Nền tảng ấy chính là đấng có một danh xưng là Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài là câu trả lời trọn vẹn cho những vấn nạn, những nhung nhớ, những băn khoăn day dứt nhất của con người, vì câu trả lời ấy do chính Thiên Chúa mang lại. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha César Franco Martinez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Madrid, điều hợp viên ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thủ đô Tây Ban Nha, dành cho phái viên Đài Vatican về việc tổ chức và diễn tiến đại hội này. Thưa Đức cha, hôm nay Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ chính thức khai mạc. Thế thì đâu là bầu không khí ban tổ chức cảm thấy trong những ngày này ạ?
Chúng tôi đang sống những ngày này với tất cả niềm hy vọng, rất vui tươi nhưng cũng nhiều căng thẳng. Thời gian qua mau, tất cả chúng tôi đều rất mong muốn đón tiếp hàng trăm, hàng ngàn bạn trẻ, cùng với họ sống kinh nghiệm đức tin của Ngày Giới Trẻ. Chúng tôi vẫn luôn làm việc rất nhiều kể cả những ngày lễ, cả những người thiện nguyện cũng làm việc như vậy. Chúng tôi ở trong giai đoạn chót của những vấn đề quan trọng như tiếp đón, trú ngụ, cử hành phụng vụ, những đòi hỏi về phương diện hỗ trợ và sau cùng là đại lễ của người trẻ. Vì thế nói chung là chúng tôi sống trong hy vọng, làm việc vui mừng và cả những căng thẳng, nhưng đây là một điều tốt, nó thúc đẩy chúng tôi làm việc hơn nữa, cho đi nhiều hơn và có tinh thần trách nhiệm hơn nữa.
Thưa Đức cha Martinez, trong những tuần lễ qua và trong những ngày này, đâu là những lúc chủ yếu của công việc chuẩn bị?
Chúng tôi đã trải qua nhiều lúc có tính chất tinh thần thiêng liêng như việc đón thánh giá giới trẻ trở về Madrid. Đức Hồng Iruko Varela, Tổng giám mục Madrid, đã đón tiếp thánh giá tại nhà thờ chính tòa tại đây và Ngài sẽ chủ sự các nghi thức khác trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến. Thánh giá đã được rước tới các giáo xứ và khu phố tại Madrid. Giờ đây về phương diện tổ chức cụ thể thì chúng tôi đang quy trọng tâm vào những lúc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ như các tràng đàn thánh giá tối thứ Sáu 19 tháng 8, buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha tối thứ Bảy 20 tháng 8 và thánh lễ Chúa Nhật 21 tháng 8 kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đồng thời chúng tôi cũng cung cấp rất nhiều tin tức cho giới báo chí. Tự chung là mỗi ngày đều có cuộc họp báo. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã gửi các bạn trẻ đến các thành phố khác ở Âu Châu để thông tin như tại Paris, Milano và dĩ nhiên là tại các thành phố khác ở Tây Ban Nha. Một công tác quan trọng khác là chuẩn bị tất cả các địa điểm sẽ diễn ra các buổi dạy giáo lý của các giám mục từ các nơi tự về Madrid. Việc chuẩn bị của chúng tôi cũng hướng về thành phố này qua chương trình gọi là giúp thành phố ý thức về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Như vậy, không những chỉ có các bạn trẻ chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha, nhưng cả dân thành Madrid này nữa.
Xin Đức Cha cho biết một vài con số thống kê về Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp bắt đầu đây, để những người ở xa cũng có thể có ý niệm và theo dõi.
Nói chung thì cho đến cuối tháng 7 vừa qua chúng tôi đã có 450.000 người đăng ký chính thức và chắc chắn con số này còn tăng nữa. Trong số những người đăng ký cho tới nay có khoảng 15.000 linh mục, 6.000 chủng sinh đến từ các nước. Có những người đăng ký cho một tuần đại hội giới trẻ, có những người chỉ đăng ký dự 2 ngày cuối, cũng có những người đăng ký dự lâu dài hơn. Cho đến nay có hơn 800 giám mục đăng ký. trong thực tế, các tham dự viên thuộc tất cả mọi quốc tịch và dĩ nhiên là người Âu đông nhất vì ở gần nhất. Và trong số này, người Ý và người Pháp thuộc hàng đầu. Tiếp theo là các bạn trẻ người Đức, Ba Lan, Hoa Kỳ, Úc, Brazil, Bồ Đào Nha, Anh Quốc. Có những nhóm nhỏ đến từ các nước xa xăm hoặc những nước đang trải qua tình trạng đặc biệt. Tóm lại là có các bạn trẻ từ mọi nơi trên thế giới và thực là một lễ hiện xuống.
Trong số các biến cố, các sinh hoạt trong tuần đại hội giới trẻ này, thì đâu là những sinh hoạt quan trọng nhất, thưa Đức Cha?
Ngoài các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các buổi học giáo lý cũng rất quan trọng, diễn ra trong 3 buổi sáng 17, 18 và 19 tháng 8 này. Và chiều ngày 16 tháng 8 này, có thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid chủ sự. Các buổi học giáo lý này là quan trọng đối với người trẻ, vì một phần chúng củng cố và đằng khác đào sâu đức tin. Tiếp đến, trong các buổi học đó, người trẻ có thể đối thoại trực tiếp với các giám mục về những vấn đề khác nhau. Các buổi học giáo lý đó được tổ chức theo các ngôn ngữ và các giám mục đã được chỉ định rồi. Một biến cố khác trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ là lễ hội giới trẻ diễn ra vào ban chiều, có hai khía cạnh. Trước tiên là khía cạnh văn hóa, và năm nay tại Madrid này rất là hay vì các bạn trẻ có thể xem các bức họa nổi danh. Một số bức họa khác được đưa tới các bảo tàng viện ở Madrid trong dịp này, như tại bảo tàng viện El Prado chẳng hạn. Cũng cần nói thêm là nhiều nước có trình diễn văn nghệ của họ như văn hóa, kịch nghệ và hội họa. Tiếp đến, các buổi chiều này cũng có một phần tôn giáo diễn ra trong các giáo xứ và các thánh đường ở trung tâm thủ đô. Tại những nơi đó, các bạn trẻ, theo từng nhóm nhỏ, có thể họp nhau để cầu nguyện, chầu mình Thánh Chúa, trao đổi suy tư, chia sẻ lời Chúa. Chúng tôi đã công bố cuốn chỉ nam khá đầy đủ về các sinh hoạt này. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm rằng, có một sinh hoạt quan trọng khác, đó là lễ tha thứ tại vườn tĩnh tâm, nơi mà các bạn trẻ có thể xưng tội bằng tiếng mẹ của mình và chọn trong số 200 cha giải tội sẵn sàng ngồi tòa nhiều giờ trong ngày.
Thưa Đức Cha Martinez, sau cuộc viếng thăm tại Valencia, rồi tại Santiago de Compostela, Barcelona, nay Đức Thánh Cha trở lại Tây Ban Nha lần thứ ba, thì Ngài sẽ thấy đất nước này như thế nào ạ?
Theo ý tôi, cũng như đã xảy ra tại các nước Âu Châu khác, thách đố hiện nay là công cuộc tái truyền giảng tin mừng hay là công trình truyền giáo mới. Tại Tây Ban Nha này, nếu không nhìn kỹ thì người ta cứ tưởng là việc tái truyền giảng tin mừng có vẻ không phải là điều cấp thiết. Nơi giới trẻ Tây Ban Nha vẫn còn có sự sinh động về tôn giáo. Nhưng điều này không có nghĩa là đây không phải đương đầu với thách đố tục hóa, nền văn hóa duy tương đối và duy đời. Dĩ nhiên, thứ văn hóa này không cổ võ hoặc là khích lệ các giá trị tinh thần và siêu việt. Trong nhiều trường hợp, đây là thứ văn hóa thịnh hành đang lan tràn và nhiều khi len lỏi cả vào tâm hồn của người trẻ và các gia đình. Đối với chúng tôi, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là cơ hội quan trọng để mang lại câu trả lời cho tất cả những điều đó, nghĩa là loan báo lời Chúa, Đức Kitô là con Thiên Chúa, là đấng cứu chuộc con người, loan báo một cách minh bạch và can đảm. Cần kêu gọi người trẻ trở thành những người giữ vai chính trong lịch sử khẩn trương, cả trong lịch sử của giáo hội. Sự hiện diện của họ, vai chính mà họ nắm giữ, có thể giúp ích nhiều cho tất cả mọi người, không những để củng cố đức tin của cộng đoàn, nhưng cũng để giúp đương đầu với cuộc khủng hoảng trầm trọng chúng ta đang sống. Chúng ta biết rằng không phải chỉ có cuộc khủng hoảng kinh tế mà thôi, nhưng cũng có cuộc khủng hoảng tinh thần nữa. Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thường nhắc nhở chúng ta, đặc biệt khi Ngài kêu gọi chúng ta đừng quên những căn cội Kitô của mình. Tin mừng là nguồn mạch đích thực, mang lại sự tiến bộ tinh thần và vật chất, an bình và hòa giải, nguồn mạch sự cảm thông mà ngày nay nhân loại đang rất cần đến.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha César Franco Martinez, điều hợp viên ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, Tây Ban Nha. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại con đường ơn gọi của cha Francesco Picaro, linh mục dòng đạo binh Chúa Kitô. Cha Francesco Piccaro là một linh mục rất trẻ người Italia. Cha sinh trưởng tại Novara, Bắc Italia. Ngày còn nhỏ, Francesco thường lui tới nhà xứ, nhất là các trung tâm linh hoạt giới trẻ do Hiệp hội Thánh Phaolô toàn quốc Italia, gọi tắt là ANSPI, điều hợp. Các trung tâm này, hay nói đúng ra, có thể được gọi là một loại trường đào tạo người trẻ trong tinh thần Kitô chân chính. Và đã có rất nhiều trường hợp khám phá ra ơn gọi tu trì trong thời gian lui tới các trung tâm này, như trường hợp của cha Francesco. Cha kể, ngay từ hồi còn nhỏ xíu, tôi đã lui tới thường xuyên các trung tâm linh hoạt giới trẻ nhà xứ này. Tôi tham dự mọi sinh hoạt của trung tâm cho tới khi chịu phép thêm sức. Nhưng rồi sau đó thì tôi đi vào con đường phản đối. Tôi không lui tới nhà xứ nữa, phản kháng mọi sinh hoạt tôn giáo, xa rời giáo hội trong lúc bước vào tuổi dậy thì. Nhưng rồi, vào năm 17 tuổi, nhân một lần gặp gỡ cha Gianmario Lanfranchini, cha mời tôi giúp các buổi dạy giáo lý cho lớp các em nhỏ, và thế là tôi trở về với các sinh hoạt của trung tâm linh hoạt giới trẻ, lần này còn mê mải hơn khi xưa nhiều. Có thể nói là tôi sống luôn trong trung tâm, dự hết thảy các sinh hoạt từ trại hè đến các buổi hội tại trung tâm. Cứ thế, cho đến năm 20 tuổi, tôi gặp một chuỗi các biến cố thúc đẩy tôi đi đến chỗ miệt mài tự hỏi về hướng đi đời mình. Và rồi, câu trả lời đã xuất hiện trước mắt tôi. Câu trả lời đó chính là cuộc gặp gỡ với một người sống động, huy hoàng. Bạn chỉ có thể gặp gỡ người ấy qua những con người khác sống chung quanh bạn. Và người ấy chính là Đức Kitô. Tôi khởi đầu chuyến đi tìm Thiên Chúa bằng khát khao tìm kiếm niềm hạnh phúc bình an trong tim. Tôi có một đời sống bình thường, học hành xong, có công ăn việc làm vững chắc, đồng lương khá cao. Tôi có xe hơi đẹp, bạn bè thật đông và thật thân. Nói tắt một lời, tôi hội đủ điều kiện để có hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn thiếu thốn một điều gì đó. Trong tận đáy con tim, tôi cảm thấy trống vắng. Lúc nào tôi cũng liên tưởng đến những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc, đó là khi kết thúc một cuộc tĩnh tâm. Cùng với ý thức này là những lần Thiên Chúa thử thách tôi trên đường đời. Cơ hội đổi đời đến với tôi khi tôi gặp các chúng sinh dòng đạo binh Chúa Kitô, dịp các vị đi làm phép nhà trong những ngày chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Dòng có một đại chủng viện tại Gossano gần Novara. Tôi thật lấy làm lạ vì các chúng sinh thường là người ngoại quốc, nói tiếng Ý nhiều khi trật lên trật xuống, nhưng họ rất vui sống và tự hào về bản sắc chúng sinh của mình. Trong số các chúng sinh dòng đạo binh Chúa Kitô, lại tình cờ có một người bạn cùng lui tới trung tâm linh hoạt người trẻ với tôi hồi tôi mới 17 tuổi. Đã có lần chúng tôi nói chuyện với nhau thật lâu về ơn gọi của bạn, và bạn cũng hỏi han tôi nhiều về những dự án tương lai. Bây giờ, bạn đã rời bỏ cuộc sống trước kia và trở thành chúng sinh dòng đạo binh Chúa Kitô. Tôi tận mắt nhìn thấy sự hạnh phúc của bạn khi bạn mời tôi đến thăm ở chủng viện. Và tôi cũng rất thích lối sống cũng như sinh hoạt của nhà dòng đạo binh Chúa Kitô ở Gossano. Và rồi, chuyện phải đến đã đến. Năm 21 tuổi, tôi xin gia nhập chủng viện dòng đạo binh Chúa Kitô, và giờ đây, tôi là linh mục của Chúa. Đối với tôi, thời gian sinh hoạt trong trung tâm linh hoạt giới trẻ thật là quan trọng. Nó giúp người trẻ có một người linh hướng, đào luyện tinh thần, đi ra khỏi chính mình để bước vào một chiều kích phục vụ. Người trẻ vốn đầy tính nhiệt thành và sẵn sàng phục vụ tha nhân. Họ dễ cảm nhận được tình huynh đệ thân hữu, làm người anh cả đối với các em nhỏ, làm gương và sống cầu nguyện chung với nhau. Khi chúng ta muốn tìm hiểu cuộc sống của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy từ dưới đất này mặt trái của tấm thảm được dệt lên bằng những biến cố chúng ta trải qua trong đời. Nhưng Thiên Chúa thì khác. Người nhìn thấy tấm thảm này từ trên cao, thấy rõ mặt phải của các biến cố trong đời chúng ta. Và như thế, người giúp vị linh hướng của chúng ta nhìn thấy từng mũi thêu dệt nên tấm thảm tuyệt vời ấy và dạy cho chúng ta biết đi trên con đường phải đi. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về Thánh Thể với Đức Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, đề tài cuối cùng trong phần thứ nhất của tông huấn Sacramentum Caritatis là Thánh Thể với Đức Trinh Nữ Maria số 33. Tại sao lại bản Đức Maria ở đây? Câu trả lời không khó đối với ai đã quen thuộc với tư tưởng của Công đồng Vatican II. Hiến chế tín lý về Hội Thánh đã dành chương cuối cùng cho Đức Maria. Đức Mẹ được bàn đến ở chương cuối không phải vì ít quan trọng, ngược lại là đằng khác. Đây là đề tài nổi bật nhất, tột đỉnh của lịch sử cứu độ nhân loại. Thật vậy, chương 7 của hiến chế đã bàn về chiều kích cánh chung, tức là đích điểm của Hội Thánh. Đức Maria được coi như là điểm đến của Hội Thánh, theo nghĩa là kẻ đã đạt đến lý tưởng mà Thiên Chúa muốn vạch ra. Không lại gì mà sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 972 đã gọi Đức Maria là hình ảnh cánh chung của Hội Thánh, Icona Eschatologica Ecclesiae. Đồng thời, Công đồng cũng giới thiệu Đức Maria như là mẹ, mẫu hương, hình ảnh và hiện thân của Hội Thánh, hiến chế Hội Thánh số 63. Những chủ đề này được khai triển ở trong chương 8. Chúng ta cũng có thể đọc tông huấn Sacramentum Caritatis theo viễn tượng đó. Tông huấn đã bàn đến Thánh Thể và Hội Thánh kể từ số 14, kéo dài sang các bí tích của Hội Thánh từ số 16 tới 29 và chiều kích cánh chung từ số 30 tới 32. Vì thế, việc chuyển tiếp sang Đức Maria ở số 33 là điều tự nhiên. Thực ra, đề tài Đức Maria với mầu nhiệm Thánh Thể đã được Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị quảng diễn sâu rộng hơn trong chương cuối cùng của thông điệp Ecclesia de Eucharistia số 53-58, dưới biệt hiệu là Người Phụ Nữ của Thánh Thể, Mulier Eucharistica, và được Đức Benedicto thứ 16 nhắc lại trong số 96 trong phần kết luận tông huấn. Chúng tôi sẽ dựa theo văn kiện này để trình bày mối tương quan giữa Đức Maria và Thánh Thể. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào vấn đề, thiết tưởng nên ghi nhận sự khó khăn trong việc chuyển dịch cái danh từ Eucharistia. Danh từ này thường được dịch là Thánh Thể hay là Mình Thánh Chúa. Nếu xét về nội dung, thì đúng là như vậy. Bởi vì đây là bí tích chứa đựng Mình Thánh Chúa. Nhưng mà nếu xét dưới phương diện từ ngữ thì phải nói là chưa được sát, bởi vì Eucharistia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tạ ơn, và nòng cốt của việc cử hành là kinh nguyện tạ ơn Prex Eucharistica, chúc tục tạ ơn Thiên Chúa về tất cả công trình cứu độ, với cao điểm là cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Khi bạn đến Đức Maria với bí tích Thánh Thể, Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị không những đã nêu bật mối tương quan giữa Đức Maria với thân mình Chúa Giêsu, mà còn đề cao tấm gương chúc tục tạ ơn được biểu lộ qua kinh Magnificat. Một cách chính xác hơn, thông điệp gợi lên ba điểm để mà đối chiếu. Thứ nhất, Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin, Đức Maria là mẫu gương của việc tin nhận lời Chúa ở số 55. Thứ hai, Thánh Thể là hy tế, Đức Maria kết hiệp với hy tế của Chúa Giêsu bằng suốt cuộc đời, số 56. Thứ ba, Thánh Thể là việc tạ ơn, Đức Maria là mẫu gương của việc chúc tụng tạ ơn, số 58. Điểm thứ nhất và điểm thứ hai bao trùm toàn thể đời sống đức tin, còn điểm thứ ba liên quan cách riêng đến việc cử hành phụng vụ. Thứ nhất, mầu nhiệm đức tin. Chúng tôi có lần giải thích ba ý nghĩa của cái lời tuyên xưng đây là mầu nhiệm đức tin Mysterium Fidei mà vị chủ tế công bố sau khi đã dâng mình và máu Thánh Chúa. Thứ nhất, đây là một mầu nhiệm do Chúa mặc khải vượt qua tầm hiểu biết của lý trí và đòi hỏi ta lấy đức tin và chấp nhận và đón rước vào tâm hồn. Thứ hai, đây là tóm lược của tất cả nội dung đức tin hội thánh, bởi vì là sự hiện diện của Đức Kitô trung tâm mầu nhiệm cứu độ. Thứ ba, đây là nhiệm tích mang lại sự sống đời đời. Trong số 54 của thông điệp Ecclesia de Eucharistia, Đức Gioan Phaolô đệ nhị chú trọng đến hai khía cạnh đầu tiên. Thánh thể được nhìn nhận như là tổng hợp của các chân lý đức tin Kitô giáo, bởi vì chứa đựng Đức Kitô Thiên Chúa làm người. Đối lại, các tín hữu được mời gọi hãy đón nhận bằng đức tin. Xét về phương diện này, Đức Maria là một mẫu gương cho chúng ta, bởi vì người đã tin và mầu nhiệm Chúa Kitô ngay từ lúc được thiên sứ truyền tin cho tới thập giá, cũng như những lần tham dự thánh lễ với hội thánh thiên khởi. Thông điệp đã rảo qua những biến cố chính trong cuộc đời của Đức Maria để chứng tỏ điều đó. Và chúng ta nhận thấy số 33 của tông huấn Sacramentum Caritatis cũng áp dụng một lối tiếp cận tương tự. Lúc truyền tin. Và lúc truyền tin, Đức Maria được yêu cầu hãy tin rằng người con mà mình sẽ thụ thai do quyền năng của Thánh Linh chính là con Thiên Chúa. Đức Maria đã đáp lại bằng tiếng xin vâng, fiat, mẫu mực cho thái độ của chúng ta trước mầu nhiệm thánh thể. Thật vậy, trong mầu nhiệm này, trước khi rước lễ, chúng ta được mời gọi hãy nhìn nhận rằng tấm bánh chứa đựng Đức Kitô là Thiên Chúa và là người thật. Theo gương của Đức Mẹ, chúng ta hãy đáp lại bằng tiếng amen, tôi tin như vậy. Chúng ta cần xin Đức Mẹ giúp chúng ta để cho lời tuyên xưng được chân thành và sống động, chứ không lặp lại một cách máy móc theo thói quen. Lúc thăm viếng bà Elizabeth và lúc Giáng sinh. Thánh sử Luca trình bày quang cảnh Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth với những thuật ngữ và hình ảnh đã được Cựu Ước sử dụng để mô tả việc hòm bia thánh từ Kiryat Yearim về Jerusalem, nói ở sách thứ 2 Samuel chương 6 từ 01-23. Chúng ta nhận thấy điều này một cách đặc biệt ở qua lời của bà Elizabeth: bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm viếng tôi? Tương tự như là lời của vua David: làm thế nào mà hòm bia Chúa đến nhà tôi được? Cũng như việc Gioan hớn hở nhảy mừng trong lòng mẹ, cũng giống như vua David hớn hở và nhảy mừng. Dù sao đi nữa, Đức Maria được ví như hòm bia thánh, là nhà tạm nơi Chúa ngự. Bà Elizabeth đã nhận ra điều đó, và chúng ta có lý mà khẳng định rằng Đức Maria là kẻ đầu tiên đã tin như vậy. Vì vậy, bà đã được bà chị họ ca ngợi rằng phúc cho kẻ tin rằng điều Thiên Chúa loan báo sẽ được thực hiện. Đáp lại những lời chúc mừng của Elizabeth, Đức Maria đã chúc tụng Thiên Chúa với bà ca Magnificat. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này ở điểm thứ ba trong bài tới. Ở đây, chúng ta hãy tiếp tục suy niệm mẫu gương đức tin của người trong cảnh hạ sinh ở Bethlehem. Thực vậy, tin rằng hài nhi yếu ớt là con Thiên Chúa không phải là chuyện dễ dàng. Bên cạnh lòng tin, chúng ta cũng có thể thêm mẫu gương của việc chiêm ngắm thờ lạy, một thái độ sẽ còn kéo dài suốt đời. Ở tiệc cưới Cana, những đoạn tin mừng vừa kể trên đây đã trình bày Đức Maria như là mẫu gương của đức tin. Mẹ đã tin rằng người con của mình là con Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi hãy tin rằng tấm bánh trên bàn thờ là Đức Giêsu, con Thiên Chúa và con của Đức Maria. Lời mời gọi mang tính trực tiếp hơn nữa khi chúng ta suy ngẫm quang cảnh tiệc cưới Cana. Nhiều tác giả đã móc nối việc biến nước ra rượu với việc thiết lập bí tích thánh thể, cũng tương tự như phép lạ hóa bánh. Dù sao đi nữa, lời mà Đức Maria nói với giai nhân, hãy làm tất cả những gì mà Chúa bảo, trở nên một lời khuyến khích chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và hãy đón nhận hồng ân bí tích mà Chúa đã thiết lập để trở nên lương thực và niềm vui cho linh hồn. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đặt trên miệng của Đức Maria lời nhắn nhủ như thế này: các bạn đừng do dự chi nữa, nhưng hãy tin vào lời của người con tôi. Ngài có khả năng biến đổi nước trở thành rượu, thì cũng có khả năng biến đổi bánh và rượu trở thành thân thể và máu của mình. Khi nơi mầu nhiệm này, Ngài trao phó cho các tín hữu việc tưởng nhớ sống động của cuộc vượt qua. Nhờ đó, Ngài trở thành bánh của sức sống. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu hai điểm còn lại, trình bày Đức Maria thông dự vào hy tế thánh thể và Đức Maria là mẫu gương cho việc chúc tụng tạ ơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ giáo xứ Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Praha, chính phủ Cộng hòa Tiệp và các vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này đã thỏa thuận với nhau về việc trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp khác tịch thu. Barcelona, sáng thứ Bảy, 13 tháng 8 vừa qua, hơn 40.000 bạn trẻ từ 60 nước trên thế giới đã tham dự thánh lễ tại khu vực diễn đàn ở thành phố Barcelona. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam.